Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 103. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 194. Lược chương giả, ngôn bất tận ý, cố dân lược giả. Đây là một đoạn ngắn đã được giảng trong lần trước, nhằm giải thích văn tự Bát Nhã. Lục chủng thành tựu, phân hợp nhị khoa giả. Có những bạn chú giải kinh, sáu thứ thành tựu được chia thành sáu khoa, chia rất tỉ mỉ. Ở đây, Liên Trì Đại Sư chia khá đơn giản, gộp năm thứ thành tựu đầu thành một khoa, xếp chúng thành tựu thành riêng một khoa. Do vậy, sáu thứ thành tựu được chia làm hai khoa. Khai hợp, khai là triển khai, hợp là quy nạp. Trong kinh Phật có rất nhiều lề lối như vậy. Lệ như ngũ uẩn lục căn, hoặc hợp sắc khai tâm, hoặc hợp tâm khai sắc. Tùy kỳ sở nghi, vô định pháp giả. Đây là nêu thí dụ. Trong kinh điển nhà Phật và các bản chú giải của cổ đức, những trường hợp như vậy rất nhiều. Trong tương lai chư vị đều có thể thấy được. Ngũ uẩn là năm pháp: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Gộp lại, chẳng hạn như hợp sắc khai tâm. Sắc chỉ nói một thứ, tức là quy nạp hết thảy các sắc pháp thành một, nay triển khai tâm pháp thành bốn thứ. Thọ, tưởng, hành, thức đều là tâm pháp, đó là hợp sắc khai tâm. Lục căn là hợp tâm khai sắc. Nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn đều là sắc. Chỉ có ý căn là tâm. Tâm pháp nói một thứ, sắc pháp nói năm thứ. Hợp là quy nạp, khai là triển khai. Vì thế thuyết pháp chẳng nhất định, nhưng lúc nói luôn có một nguyên tắc. Vì sao có lúc Đức Phật nói ngũ uẩn, có lúc nói lục căn? Do đối tượng khác nhau. Nếu đối phương mê sắc pháp rất sâu, mê tâm pháp cạn hơn, bèn đối với điều mê sâu mà nói cặn kẽ. Đối với điều mê cạn, bèn nói đại lược. Có khi nói nhiều về tâm pháp như ngũ uẩn là để nói với kẻ mê tâm nặng nề, nói lục căn là đối với kẻ mê sắc nặng hơn một chút, tức là nói với kẻ mê sắc tướng nặng nề. Nếu sắc lẫn tâm đều mê nặng nề, Đức Phật bèn dạng thập nhị sự hoặc thập bát giới. Trong thập bát giới, sắc pháp được nói rất nhiều, đến 11 thứ. Lục trần là 6 sắc pháp. Trong lục căn, trừ ý căn thuộc tâm pháp ra, 5 thứ còn lại là sắc pháp. Do vậy 6 cộng thêm 5 thành 11 thứ, tức là nói đến 11 thứ sắc pháp. Lục thức là tâm pháp, lại còn có ý căn, vì thế nói đến 7 thứ tâm pháp, hợp với 11 món sắc pháp thành thập bát giới. Đối với kẻ sắc và tâm đều mê sâu đậm, Đức Phật thuyết pháp như vậy. Do điều này ta biết Đức Phật chẳng có cách nói nhất định, chỉ tùy thuận nhu cầu của đối phương mà thuyết pháp cho chúng sanh. Nói thật ra, bản thân Đức Phật chẳng có pháp nào để nói. Đây là một nguyên tắc trong sự thuyết pháp của Đức Phật và trong cách chú giải kinh điển của cổ đức. Phật thị giả nhằm giải thích câu Phật thị A Nan cổ. Trong lời sử, lục chủng thành tựu trong phần tự của một bản kinh xuất phát từ lời dặn dò của Đức Phật. Trí luận dân, Phật niết bàn thời, thị A Nan ngôn, nhất thiết kinh sự, giai dân như thị ngã văn, nhất thời Phật tại mộ quốc, mổ địa, cái thị tôn Phật di sắc cô. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, Ngài A Nan vẫn giống như phàm phu, trong tâm vô cùng khổ sở. Ngài A Nậu Lâu Đà bảo Ngài A Nan hãy thỉnh giáo Đức Phật. Thỉnh giáo 4 chuyện, trong ấy có chuyện đâu hết thảy các kinh phải xếp đặt ra sao. Đức Phật dạy, trước hết thảy các kinh phải thêm câu tôi nghe như thế này. Một thời Đức Phật ở nơi nào đó cùng với những người nào, thêm mấy câu ấy. Do vậy phần thông tự tuân theo di sắc của Đức Phật, tức là làm theo di giáo của Đức Phật. Đoạn nghi giả, A Nan kết tập thời chúng khởi tam nghi. Nhất, nghi Phật trùng khởi. Nhị, nghi A Nan thành Phật. Tam, nghi tha phương Phật lai. Kim viết, như thị ngã văn, tam nghi đụng thích. Tức tránh giả, viết ngã văn, tắc phi ức kiến tự tác cụ. Chẳng phải do ý tưởng của Ngài A Nan, hoàn toàn là lời Đức Phật đã nói. Mọi người sẽ chẳng tranh chấp. Giảng tà giả, viết như thị, tác vị ngoại đạo, A ưu cụ. Phía trước kinh điển của ngoại đạo Ấn Độ có phù hiệu là từ ngữ A ưu này. A là không, ưu là có. Nói cách khác, A ưu là hoặc có hoặc không. Đây là một câu nói nước đôi. Kinh Phật khác hẳn, mở đầu khác hẳn bọn họ. Như Phật địa luận dân, như thị chỉ pháp, ngã tích tàng văn. Ý tị tăng giảm, dị phân quả thực. Diệt tức tránh nghĩa giả. Nêu lên lệ này rất hay. Ngài A Nan kết tập di giáo của Đức Phật, hoàn toàn nhắc lại lời Đức Phật đã dạy trong thuở ấy, chẳng thêm chẳng bớt, giống hệt như Đức Phật đã nói khi trước. Lúc đấy những người tham dự, đồng thời tham gia kết tập, có 500 vị A-la-hán, chẳng có ai đưa ra ý kiến phản đối, thì lúc ấy mới có thể chép xuống. Chắc chắn chẳng giống như chúng ta trong hiện tại. Trong hội nghị chỉ cần đa số thông qua là được. Lúc kết tập kinh chẳng phải là như vậy. Hễ có một người phản đối, câu ấy không thể ghi lại. 500 vị A-la-hán tham dự nghe xong đều gật đầu. Chẳng sai, Đức Phật nói như thế, tôi có nghe nói. Nếu có một ai nói: "A Nan, tôi chưa hề nghe Đức Phật nói câu ấy, chẳng thể ghi lại câu ấy." Do vậy biết thái độ kết tập kinh điển thuở ấy vô cùng nghiêm túc, cẩn thận, nhằm giữ chữ tín với người đời sau, thì hậu thế mới tôn trọng và tin tưởng kinh điển. Đấy cũng là ý nghĩa dứt tranh luận. Vì thế kinh điển lưu thông, mọi người chẳng dị nghị. Dưới đây là tách ra để nghiên cứu, khảo sát từng câu một. Như thị giả, tính thành tựu giả. Trong sáu thứ thành tựu, điều này thuộc về tính thành tựu. Như trí luận trung thuyết, lời sau trích dẫn Đại Trí Độ Luận. Đại Trí Độ Luận gồm 100 quyển, do Long Thọ Bồ Tát trước tác. Bộ luận này giải thích Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Chúng ta thường gọi kinh ấy là Kinh Đại Bát Nhã. Kinh Đại Bát Nhã có tất cả 30 quyển. Long Thọ Bồ Tát soạn chú giải tới bao nhiêu quyển? Bản gốc bằng tiếng Phạn gồm 1.000 quyển. 1.000 quyển chú giải để giải thích 30 quyển kinh văn. Giải thích vô cùng tỉ mỉ. Đại Trí Độ Luận đã dành ra từ 3 quyển rưỡi đến 4 quyển để giải thích 4 chữ như thị ngã văn. Thuở ban đầu, khi tôi đọc Đại Trí Độ Luận, mới thật sự cảm nhận nghĩa vị trong kinh Phật chẳng cùng tận. Giải thích 4 chữ mà đã nghiễm nhiên gần tới 4 quyển kinh văn. Bộ luận này do Huyền Trang Đại Sư mang từ Ấn Độ về dịch ra, do người Hoa chuộng đơn giản. Nếu dịch thành 1.000 quyển, sợ chẳng có ai xem. Vừa nhìn thấy nhiều như thế, họ sẽ không đọc. Do vậy, Ngài cô đọng rút gọn thành 100 quyển, nói cách khác là 1/10. Cách dịch ra sao? Phần đầu tiên hoàn toàn dịch đúng theo nguyên văn trong bộ luận. Tổng cộng 34 quyển, đó là phần đầu. Mỗi phần sau đó đều dịch đại ý, nêu ra những điểm quan trọng, chẳng dịch hoàn toàn. Vì thế, quý vị muốn đọc nguyên bản chú giải của Long Thọ Bồ Tát thì đọc 34 quyển đầu. Đó là phần đầu bộ chú giải. Do vậy biết chủ sự kinh Phật thì phải chú giải tỉ mỉ, nghĩa thu chẳng thể nói trọn. Đây là trích dẫn mấy câu trong Đại Trí Độ Luận để nói. Mấy câu quan trọng nhất nói về tính thành tựu. Hữu nhị tự phục di nhị nghĩa, hữu đa chủng giải, nhược dĩ tông giảng định, ước đương tân tắc nhất tâm bất loạn viết như, duy thử vô phi viết thị. Dĩ tông giảng định, tông ở đây là bổn tông. Vì một câu kinh văn có rất nhiều ý nghĩa, chúng ta tu học tông nào sẽ có cách giảng giải theo tông đó. Như vậy thì đối với nhiều loại chú giải, chúng ta sẽ có một tiêu chuẩn lấy hay bỏ. Cũng giống như vậy, đối với Như Thị Ngã Văn, Thiền Tông có cách giảng của Thiền Tông. Cách giảng của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông hoàn toàn khác nhau, có thể nói là trái ngược nhau. Do vậy nếu chẳng hiểu rõ, đọc bản chú giải này, cách giảng của hai người tu theo hai tông phái khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau, xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Thật ra chẳng phải vậy, mỗi tông có phương pháp tu hành riêng, cho nên giảng giải ý nghĩa khác nhau. Đương tông tức là Tịnh Độ Tông của chúng ta niệm Phật. Cách giảng của Tịnh Độ Tông là dùng hai câu đơn giản, rõ ràng để giảng rành rẽ hai chữ như thị. Nhất tâm bất loạn là như, duy thử vô phi, quyết định chẳng sai, đó là thị. Dùng ngay ý nghĩa trong kinh văn Kinh Di Đà. Nói thật ra, hai câu trọng yếu nhất trong cả bộ Kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Chúng ta học Phật, nếu muốn quyết định thành tựu trong một đời này, quý vị tuân thủ hai câu ấy là được rồi. Phải học hai câu ấy sao cho chúng thật sự hòa nhập thành một khối với tư tưởng, hành vi và cuộc sống của chính mình thì mới được. Nếu nói lúc tôi niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, còn chẳng niệm sẽ loạn, vậy là không được rồi, chẳng có tác dụng. Xử sự đãi người tiếp vật thấy đều phải nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Phải như vậy thì quý vị niệm Phật mới được coi là công phu thành tựu. Chúng ta thấy nhiều người lúc giảng sanh biết trước lúc ra đi, chẳng có bệnh khổ, nói đi bèn đi. Họ có bản lĩnh gì vậy? Thật ra nói xuyên suốt thì họ đã vận dụng chữ như này vào cuộc sống, nên họ thành công. Vì thế tu tịnh độ là tu tâm tịnh, tâm tịnh ắt quậy nước tịnh. Nhất tâm bất loạn, tâm bèn thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh, chắc chắn chẳng đạt đến nhất tâm bất loạn. Dùng phương pháp gì để tu đến mức nhất tâm bất loạn? Dùng phương pháp niệm Phật. Do vậy, phương pháp trong tâm này vô cùng đơn giản, ai này đều có thể làm được. Đạt tới nhất tâm bất loạn, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng biết. Nói thật ra, ai này đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có muốn làm, có chịu làm hay không? Nếu quý vị muốn làm, chịu làm, chẳng một ai không làm được. Duy thử vô phi viết thị. Tôi phỏng theo cách này để nói. Duy thử thị chân viết thị. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật, những điều khác thấy đều là giả. Thế giới này là hư vọng, chẳng chân thật, phải giác ngộ điều này. Biết là hư vọng, đây là thị thấu suốt. Có thể thị thấu suốt, quý vị mới có thể buông xuống, xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị sẽ chẳng phân biệt quá mức, mà cũng chẳng chấp trước quá mức. Quý vị nhất định giữ thái độ, cái gì cho qua được, bèn cho qua. Chẳng có chuyện gì là thật, đều là hư vọng, chẳng thật sự tồn tại. Chỉ có niệm Phật là thật. Chỉ có tâm địa thanh tịnh là thật. Những cái khác đều là giả. Xét trong toàn bộ Phật Pháp, có nhiều tông phái ngần ý. Chỉ có tông phái này thành tựu dễ dàng nhất, nắm chắc thành tựu nhất. Cổ nhân bảo giả người tu, giả người về, chẳng giả một tí nào. Trí luận dân, Phật Pháp đại hải, tính di năng nhập. Tính giả, ngôn thị sự như thị. Bất tính giả, ngôn thị sự bất như thị. Đoạn văn này trích từ Đại Trí Đồ Luận. Đối với Phật Pháp, nhất định phải do lòng tin mới có thể nhập môn. Nói đến tín, thật ra có hai loại. Loại thứ nhất là chân tướng sự lý đều hiểu rõ ràng nên tin tưởng. Loại này rất khá, chẳng hoài nghi, lòng tin vững chắc, chẳng ngờ vực, tín căn đã kiến lập. Loại kia là những kẻ chẳng hiểu rõ sự lý, tuy trọn chẳng hiểu rõ nhưng có thể tin tưởng, mà cũng chẳng hoài nghi. Nói thật ra kẻ ấy đã có thiện căn và phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu kẻ ấy chẳng có thiện căn phước đức sẽ chẳng tin tưởng. Do người ấy tin tưởng nên chắc chắn sẽ thành tựu. Nhất là đối với pháp môn này, trong kinh Đức Phật đã gọi pháp môn này là pháp khó tin. Thật sự khó. Nếu kẻ ấy có thể tin tưởng pháp khó tin, ta có thể thấy kẻ ấy thiện căn phước đức sâu dày. Vì sao? Do đã tin nên trong đời này người ấy nhất định giảng sanh. Hễ giảng sanh chắc chắn sẽ thành Phật trong một đời này. Pháp môn này là phương pháp thành Phật ngay trong đời này. Chẳng cần đợi đến đời thứ hai, thành Phật ngay trong đời này. Tiếp đó, tổ dẫn lời giảng của mấy vị cổ đại đức. Triệu Công viết, Triệu Công là ngài Tăng Triệu, là một vị đệ tử của Cư Ma La Thập Đại Sư. La Thập Đại Sư là người dịch bộ kinh này. Ngài có 4 học trò vô cùng kiệt xuất, được gọi là Thập Môn Tử Triết. Tăng Triệu là một vị trong số đó, trẻ tuổi nhất, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thọ mạng rất ngắn ngủi. 30 mấy tuổi đã viên tịch, thành tựu phi phạm. Ngài viết Duy Ma Kinh Chủ, Triệu Luận, mấy tác phẩm do ngài viết được lưu truyền hầu thế. Ngài nói: như thị giả, tính thuận chi từ giả. Đó là tin, sau khi đã tin thì mới có thể thuận theo. Đấy mới là tin tưởng thật sự. Cố thế nhân doãn khả, việc viết như thị. Người thế gian đối với chuyện gì nếu chấp nhận cũng sẽ nói đúng như thế. Phục nhị nghĩa giả lại có hai ý nghĩa: hữu ly như thị, nhị tự các thiết giả. Ly là tách ra, như là gì, thị là gì. Đa giải giả, hữu vị thánh nhân thuyết pháp, đảng hiện ư như, duy như di thị. Nêu lên mấy trường hợp, trên thực tế có rất nhiều cách giải thích hai chữ này. Thánh nhân thuyết pháp, chữ thánh nhân chỉ Phật. Câu này có thể nói là đã bao gồm hết thảy các kinh. Hết thảy các kinh cũng không ngoài phạm vi này. Đảng hiển ư như, giảng chữ như theo cách nào? Chính là chân như bồn tánh. Đức Phật giảng hết thảy các kinh không gì chẳng nhằm mục đích dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, thị chân như bổn tánh của chính mình. Hết thảy các kinh đều nhằm bày vẽ, chỉ dạy chúng ta hãy kiện tánh. Vì thế lời sau nhận định: duy như di thị, nếu chẳng dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, chắc chắn kinh điển ấy chẳng phải là kinh điển nhà Phật, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa. Có phải là kinh này dạy chúng ta minh tâm kiến tánh? Đúng vậy. Vì sao biết đúng là như vậy? Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Nhất tâm là chân tâm, chân tâm còn gọi là chân như. Do vậy thấy đều là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Như Lưu Cầu Sở Thuyết, đây cũng là một vị đại đức thuở xưa, hết sức có thành tựu trong Phật Pháp. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Thanh Lương Đại Sư thường trích dẫn lời ngài: hữu vị như giả, đương lý chi ngôn, thị giả vô phi chi xưng. Lý là chân như lý thể, đương lý nói thật ra là xứng tánh, là từ chân tâm lý thể lưu xuất ngôn ngữ văn tự. Đó là ý nghĩa của chữ như. Thị là quyết định chẳng sai, từ chân như bổn tánh lưu lộ, làm sao có khuyết điểm cho được, lẽ nào có sai lầm cho được. Điều đó được gọi là thị. Ngài Thanh Lương giải thích Kinh Hoa Nghiêm cũng trích dẫn câu này: như sanh công sở thuyết. Sanh công là ngài đạo sanh. Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu, chính là vị này. Ngài nói: hữu vị Như Lai thuận cơ di ứng, danh như chúng sanh vô phi di cảm, danh thị. Đây là nói tới chuyện ứng cơ thuyết pháp, cảm ứng đạo giao. Từ những lời giải thích hai chữ như thị trên đây, có thể thấy nhìn từ phương diện nào để giảng hai chữ như thị đều rất có lý, đều có thể chấp nhận. Nhưng rốt ráo lấy chân như bổn tánh làm đệ nhất nghĩa là cách giải thích bậc nhất. Cách giải thích này cũng tuyệt lắm, vì Đức Phật giảng kinh đương nhiên là phải khế cơ và khế lý. Kinh cũng dạy điều này. Nếu giảng kinh mà chẳng khệ lị, tức là chẳng phải từ chân như bổn tánh lưu lộ, sẽ gọi là ma thuyết. Vì thế phân biệt Phật và ma, lấy tông chỉ kinh này để nói. Nếu quý vị từ nhất tâm bất loạn mà nói thì là Phật thuyết. Nếu từ tam tâm nhị ý loạn tâm mà nói thì là ma thuyết. Phân biệt giữa Phật và ma như thế đó. Ngoài ra còn phải khế cơ. Khế cơ phải có thể thích hợp với trình độ của chúng sanh. Nếu chẳng thích hợp trình độ chúng sanh, tuy là nói từ nhất tâm bất loạn, nhưng nói ra mọi người nghe không hiểu, đó gọi là nói phí công, là nói lời thừa thải. Do vậy biết kinh Phật tuân theo tiêu chuẩn. Thứ nhất là phải từ chân như bổn tánh lưu lộ. Thứ hai là phải khiến cho chúng sanh nghe hiểu, nghe xong họ có thể tiếp nhận, đó gọi là khế cơ khế lý. Do vậy ngài đạo sanh nói theo phương diện khế cơ. Còn những lời giảng trong phần trước là nói theo phương diện khế lý. Thuận cơ di ứng, chúng sanh có cảm Phật bèn có ứng. Di ứng là như chúng sanh vô phi di cảm, đó là thị. Hiểu rõ đạo lý này, chư vị đồng tu phải nhớ, Đức Phật thuyết pháp, các vị Bồ Tát, Tổ sư thuyết pháp là vì chúng sanh mà thuyết, chẳng nhằm khoe khoang công phu của chính mình, chẳng nhằm phô trương chính mình. Do trong quá khứ, lúc tôi mới học Phật, đã từng nghe có những pháp sư thuyết pháp. Sau khi thuyết xong, phía dưới có rất nhiều tín đồ, thường thân cận pháp sư, rất thân thuộc. Định thỉnh giáo pháp sư, sau khi ngài giảng xong, đã nói, thưa sư phụ, lời giảng hôm nay của lão nhân gia còn chẳng hiểu gì hết. Giảng quá sâu, không hiểu. Vị sư phụ ấy cười, nếu các ngươi nghe hiểu pháp ta giảng, thì còn đáng giá chi nữa. Nói vậy là trật lất. Nói ra là phải khiến cho người ta nghe sẽ thấu hiểu, có thể tiếp nhận, tiêu hóa, người ta mới được hưởng lợi ích. Cố ý nói cho kẻ khác nghe chẳng hiểu, tức là quý vị nói uổng công mất rồi. Người ta đến đó nghe cũng phí công nghe, đôi bên đều phí uổng thời gian, rất đáng tiếc, sai như mất rồi. Quý vị nhất định phải nhớ, sau này quý vị thuyết pháp chớ nên nói quá sâu. Hãy nói sao cho người khác nghe bèn hiểu được. Tự mình khoe khoang bản thân giỏi giang, đấy chính là sai lầm, chớ nên làm như vậy. Như dung công sở thuyết. Dung công là thiền sư Biến Dung, ngài sống vào đời Minh. Liên Trì đại sư đã từng định tham học với ngài. Thuở ấy ngài là một vị cao tăng nổi tiếng. Liên Trì đại sư chịu ảnh hưởng rất lớn từ ngài. Chứ vị học Phật phải biết, chúng ta thân cận một vị thiện tri thức thì rốt cuộc ai là thiện tri thức? Nói thật ra, chuyện này chẳng quan trọng. Thật sự học được điều gì từ vị ấy mới là quan trọng. Còn thầy có thật sự cao minh hay không là chuyện thứ yếu. Chính mình đối với thầy có thành ý mới là điều kiện bậc nhất, khiến cho quý vị có thể đạt được điều gì hay không. Giống như Ấn Quang đại sư đã dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Trong kinh, Đức Phật đã kể một câu chuyện. Đó là một chuyện thật được Đức Phật nhắc đến trong kinh điển. Ngài nói có một vị tỳ kheo già tu hành rất nhiều năm, chẳng đắc đạo, trong tâm rất áo não, mà cũng rất hổ thẹn. Có mấy tỳ kheo trẻ tuổi vừa mới xuất gia, muốn trêu ghẹo bỡn cợt, bèn bảo vị tỳ kheo già ấy, chẳng phải là thầy muốn chứng quả hay sao? Dân, tôi muốn chứng lắm, nhưng chẳng biết chứng bằng cách nào. Chúng tôi biết, để tụi tôi dạy thầy, hay quá. Nhưng thầy phải mời tụi tôi ăn uống ngon lành, phải bao tụi tôi ăn. Vị tỳ kheo già lấy tiền bạc dành dụm ra, nhưng sư cũng chẳng dành dụm được mấy, bèn bán sạch mớ quần áo ít ỏi để mời họ ăn. Họ ăn no xong, vị tỳ kheo già cầu hỏi cách chứng quả như thế nào. Họ cũng đâu có cách nào, nhưng đã lỡ nhận lời rồi. Bèn trêu ghẹo sư, bảo sư ngồi xổm ở góc nhà, Họ nói, thầy ngồi xổm ở đó, trong tâm thầy chớ có suy nghĩ loạn xạ, hãy nghe theo lời tôi nói. Vị tỳ kheo trẻ bèn cầm trái banh ném vô đầu sư bảo, thầy đã chứng sơ quả. Vị tỳ kheo già gật đầu, đúng vậy. Lại đổi sang góc bên kia, sư cũng ngoan ngoãn bước sang góc kia, lại ném bóng vào đầu sư, thầy đã chứng nhị quả. Chuyện khắp bốn góc, thầy đã chứng tứ quả la hán. Sau khi trở lại góc ban đầu, sư đảnh lễ mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi nghịch ngợm. Các tỳ kheo trẻ thưa, tôi giỡn với thầy mà. Sư nói, tôi đã thật sự chứng tứ quả. Mấy vị tỳ kheo trẻ tuổi đều sững sờ, hướng về sư cầu sám hối. Sư nói, tôi quả thật đã chứng tứ quả. Điều này cho thấy tâm vị ấy chân thành, dẫu người khác trêu ghẹo ngài, ngài vẫn một mực chứng quả. Tâm ngài có 10 phần thành kính nên đạt được. Bởi lẽ đó, quý vị muốn thân cận một vị thầy, thân cận vị thầy nào mới là thiện tri thức thật sự? Vị thầy nào mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất, hãy thân cận vị ấy, nhất định sẽ thành tựu. Trong quá khứ, tôi mở đồ thư quán ở nơi đây, có mấy vị xuất gia trẻ tuổi như Ngộ Nguyên, Y Nhân ở nơi đây. Sau đây, Pháp Sư Vĩnh Tinh bên Hương Cảng mở Phật học viện tại nơi đó, thịnh Pháp Sư Hiển Minh sang đó làm viện trưởng. Họ nghe tin ấy, mong sang Hương Cảng cầu học. Lúc sắp ra đi, tôi chúc phước, mấy thầy đã tôn kính Pháp Sư Hiển Minh thì phải khéo học theo ngài. Nếu mấy thầy thật sự có thể học với ngài suốt 10 năm, nhất định sẽ có thành tựu. Vì nếu các thầy chẳng tôn kính thầy, làm sao các thầy đạt được gì? Đó gọi là một phần cung kính, được một phần lợi ích. Sau khi họ tới Hương Cảng, nghe nói hình như chỉ học được một học kỳ, nhà trường cũng chẳng thể tiếp tục, Pháp Sư Hiển Minh cũng bỏ đi luôn. Sau này bọn họ ở bên đó chuyên lo kinh sám, rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta phải học theo cổ nhân, theo một vị thầy, tức là vị thầy mà quý vị cảm thấy tôn kính nhất. Liên Trì Đại Sư đã nêu gương cho chúng ta. Thuệ Thiền Sư biến dung hết sức lỗi lạc. Khi tổ đến gặp ngài, Tam Bộ Nhật Bạch đến lại dưới tòa Lão Hòa Thượng, thỉnh Lão Hòa Thượng khai thị. Lão Hòa Thượng thấy tổ cung kính như vậy, chỉ nói với tổ một câu, ngươi đừng để danh lợi làm hại. Người bên cạnh Lão Hòa Thượng nghe xong cười ha hả. Vì sao? Tam Bộ Nhất Bái từ chốn xa xôi dừng ấy đến nơi, chỉ được dạy một câu tâm thường tẻ nhạt như vậy. Mọi người cười nhạo tổ. Tổ bèn bảo bọn họ, tôi nhờ một câu nói này mà đạt được lợi ích cả đời. Có thể thấy lão nhân gia thường giáo huấn người khác như vậy. Người khác không được hưởng lợi ích vì đã coi thường câu ấy, nghe mỗi ngày giống như gió thoảng qua tai, chẳng lưu ý. Tổ nghe câu này bèn nhớ kỹ trong lòng, suốt đời chẳng phạm lỗi lầm ấy, suốt đời tránh né tiếng tâm lợi dưỡng. Do vậy, tổ trở thành nhất đại cao tăng, thành tựu vượt trội Thiền Sư Biến Dung. Đây chính là 10 phần cung kính như tổ Ấn Quang đã dạy. Từ câu này ngài được 10 phần lợi ích, đạt được lợi ích viên mãn, hết sức khó có. Hữu vị thật tướng chi lý, thủy chung bất dị danh như, như lý như thuyết danh thị. Cách nói này hoàn toàn dựa vào lý thể của chân tánh để luận định như và thị. Cả hai chữ đều được giảng theo lý, đều luận theo lý tánh. Như thiên thai sở thuyết, đây là tông thiên thai. Tông thiên thai lấy kinh Pháp Hoa làm chủ tu. Hữu dĩ như di chân không, thị di diệu hữu. Tông thiên thai nói như vậy. Thiên thai là không tông, Hoa Nghiêm là hữu tông. Nhưng các vị tổ sư tông thiên thai đều niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ. Tuy những vị như Trí Giả Đại Sư suốt đời hoằng dương kinh Pháp Hoa, giảng lý luận không tông, soạn Ma Ha Chỉ Quán để dạy phương pháp tu hành này. Lão nhân gia tự viết Ma Ha Chỉ Quán để dạy người khác tu, nhưng chính ngài niệm Phật cầu giảng sanh. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Rất nhiều vị tổ sư Tôn Thiên Thai niệm Phật cầu giáng sanh, như Pháp Sư Đế Nhàn, Pháp Sư Đàm Hư, trong thời cận đại đều niệm Phật cầu giảng sanh. Địch phá ngoại đạo đoạn thường nhị kiến. Cách nói ấy của Tôn Thiên Thai nhằm phá trừ thường kiến và đoạn kiến của ngoại đạo. Như Thanh Lương Chiết Trung Chư Gia Sở Thuyết: dư thuyết thượng đa, khủng phiền bất dẫn. Nếu trích dẫn trọn đủ sẽ phiền lắm, quá nhiều. Dĩ thượng các hữu ý nghĩa, tiểu dị đại đồng, tịnh vô tương ngại. Nếu đọc nhiều thì những điều này đều thuộc loại kiến thức Phật học thông thường. Vì thế những cách nói khác biệt vừa dẫn trên đây thật sự là đại đồng tiểu dị, tuyệt đối chẳng trái nghịch chân lý. Dĩ tông giảng định giả, đây là dựa trên tông phái. Bản thân chúng ta đang tu học tông nào hay pháp môn nào, bèn dùng giáo nghĩa trong tông ấy hoặc môn ấy để chọn lựa biện định, sẽ đạt được lợi ích lớn nhất. Như thị nhị nghĩa, tùy tông dĩ định. Mỗi tông có một cách giảng riêng theo tông ấy. Kim thử kinh tông hồ nhất tâm, bản kinh này lấy nhất tâm bất loạn làm tông. Lương Diêu chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tắc phi sanh, phi diệt, vô khứ, vô lai, trạm nhiên thường trụ. Điều này là đúng. Quý vị phải liễu giải điều này. Nay chúng ta thấy hết thảy các pháp trong thế giới này đều là sanh diệt vô thường. Vì sao có hiện tượng này? Vì tâm chúng ta sanh diệt vô thường. Tâm sanh diệt thì cảnh giới bên ngoài sanh diệt. Tâm vô thường thì dạng pháp vô thường. Nói thật ra, chẳng phải là dạng pháp có sanh diệt hay vô thường. Nếu nói dạng pháp là sanh diệt, vô thường, sai mất rồi. Đạo lý này rất khó hiểu. Chúng ta có thể nêu tỉ dụ để nói. Giống như hiện thời chúng ta chiếu phim, nhìn vào tivi sẽ chẳng dễ thấy, nhưng chiếu phim sẽ dễ nhìn ra. Quý vị thấy phim ảnh. Này, chúng ta thường sử dụng máy quay phim loại nhỏ, không chuyên nghiệp. Trong một giây thường chụp được 24 bộ, tức là 24 tấm phim được chụp liên tục trong một giây. Mỗi khi ống kính mở đóng một lần, ống kính mở ra, chúng ta xem như một tấm phim được sanh ra. Ống kính đóng lại, ta bảo tấm phim diệt. Một giây ống kính đóng mở 24 lần, tức là 24 lần sanh diệt. Hình ảnh được chiếu lên ví như tướng bên ngoài, mỗi giây chiếu 24 tấm khác nhau. Tướng bên ngoài có sanh diệt hay không? Chẳng có. Nhưng ống kính đóng hay mở là có sanh diệt. Vì nó đóng hay mở nên chiếu cuộn phim này giống như có sanh diệt. Nếu chúng ta chẳng dùng đến sự đóng mở ý, mà trực tiếp nhìn vào từng tấm ảnh trong cuốn phim, sẽ chẳng thấy tướng sanh diệt. Trong tâm chúng ta mỗi giây đóng mở bao nhiêu lượt? Trong kinh Đức Phật đã nêu ra một tỷ dụ. Ngài nói một cái khẽ ngón tay có 60 sát na, tức là một sát na bằng 1/60 thời gian khẩy ngón tay một lần. Đại khái chúng ta khẩy nhanh một tỷ, trong một giây có thể khẩy 4 lần. Chúng ta có thể khẩy được như thế. Trong một giây khẩy 4 lần, 4 x 60 thì trong một sát na có bao nhiêu lần sanh diệt? Đức Phật nói mỗi niệm trong tâm chúng ta có 900 lần sanh diệt. Chứ vị lại nhân lên xem, 900 nhân với 60 nhân với 4 thành 216.000 lần sanh diệt. Máy chiếu phim mỗi giây rọi 24 tấm phim lên màn bạc, quý vị đã ngỡ là thật, chẳng thấy nó là giả. Này, chúng ta nhìn hiện tượng bên ngoài, trong một giây có 21.600.000 lần sanh diệt. Làm sao thấy được chân tướng của tướng cảnh giới bên ngoài? Nhìn chẳng ra, chẳng thấy chân tướng. Thật sự đạt đến nhất tâm. Nhất tâm là chẳng có tâm sanh diệt trong ý. Sanh diệt đã đoạn rồi. Đó là chân tâm. Dùng chân tâm để nhìn cảnh giới bên ngoài thì cảnh giới bên ngoài như thế nào? Bất sanh bất diệt. Vì vậy, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã dạy, thị pháp trụ pháp vị, thế gian tượng thường trụ. Tức là Ngài dạy chúng ta hết thảy các hiện tượng bất sanh bất diệt. Nếu quý vị nghĩ tướng ấy có sanh có diệt, quý vị đã nhìn sai lầm rồi. Nếu quý vị thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt, đây là thật tướng của các pháp. Ai có thể thấy thật tướng của các pháp? Đạt tới nhất tâm bất loạn sẽ thấy thật tướng của các pháp. Thấy thật tướng của các pháp, thế giới ấy cũng chẳng gọi là mười pháp giới, mà gọi là nhất chân pháp giới. Như vậy thì nhất chân pháp giới ở chỗ nào? Ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta dùng máy chiếu phim đem chiếu lên màn bạc để nhìn, đấy chính là mười pháp giới. Bỏ máy móc đi, bỏ sạch, không cần tới nó, sẽ là nhất chân pháp giới. Này chúng ta chẳng dùng cái tâm sanh diệt ý, thế giới vốn là nhất chân. Chẳng phải là nói ngoài mười pháp giới có một cái nhất chân, chẳng phải vậy. Mười pháp giới và nhất chân pháp giới là một, không hai. Tùy thuộc quý vị dùng tâm gì để nhìn. Quý vị dùng tâm sanh diệt sẽ thấy mười pháp giới. Dùng tâm bất sanh bất diệt để nhìn, pháp giới ấy sẽ là nhất chân pháp giới. Bởi lẽ chân tướng sự thật là như vậy. Vì thế quý vị có thể trở lại quá khứ, cũng có thể lập tức tới vị lai. Vì sao? Ba đời là một, không hai. Quý vị có phân biệt nên mới có ba đời, mới có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có phân biệt sẽ chẳng có ba đời. Do vậy, quý vị có thể trở lại quá khứ, mà cũng có thể đến vị lai. Đây là nói phi sanh phi diệt, vô khứ vô lai, chẳng có đến hay đi. Trạm nhiên thường trụ. Trạm nhiên là tỷ dụ. Trong kinh Phật thường dùng bình ngọc lưu ly thanh tịnh làm tỷ dụ. Lưu ly này chúng ta gọi ngọc lưu ly, được nói trong kinh Phật là ngọc phỉ thúy. Pha lê được nhắc đến trong kinh chính là thủy tinh trong hiện thời. Thời cổ chưa phát minh ra pha lê, thủy tinh thổi đó là chất pha lê trong thiên nhiên. Những khoáng vật trần quỷ y thanh tịnh, trong y chẳng có một tí gì dơ bẩn, giống như bình bằng ngọc lưu ly đựng nước, trong ngoài sạch sẽ, khiết tịnh. Đây là ý nghĩa của chữ trạm nhiên. Điều này ví như chân như bổn tánh của chúng ta. Nói thật ra, chân như bổn tánh chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Nay chúng ta nói nó bị nhiễm bẩn, đó là Đức Phật nói phương tiện, chẳng phải là thật sự ô nhiễm. Thật sự ô nhiễm thì làm sao có thể đoạn được, làm sao có thể trừ khử được. Do vậy, mê chỉ là mê bề ngoài, tuyệt đối chẳng phải là mê chân như bổn tánh, không phải vậy. Chúng ta nói ô nhiễm thì chắc chắn chẳng phải là chân như bổn tánh bị ô nhiễm. Đến tột cùng mê chỗ nào? Ô nhiễm ở chỗ nào? Thưa quý vị chú tâm tìm tòi sẽ chẳng tìm được. Chính vì chẳng tìm được nên Đức Phật mới bảo mê và ô nhiễm là hư vọng, chẳng thật. Nếu là thật sẽ nhất định tìm được. Quý vị tìm không được nên nó mới là hư vọng. Vì vậy gọi là mê vọng. Mê chẳng phải là thật, mê là hư vọng. Đã biết là hư vọng thì nhất định có thể rời khỏi cái mê ấy, có thể đoạn sạch nó. Giác là thật, bổn tánh là thật, thanh tịnh là thật, nên chắc chắn có thể khôi phục. Đến lúc nào sẽ khôi phục? Nói thật ra là trong một niệm, nhất niệm quảng nhiên đại ngộ sẽ lập tức khôi phục. Vì thế Phật pháp màu nhiệm ở chỗ này, khiến cho quý vị giác ngộ. Sau khi giác ngộ sẽ được gọi là phá mê khai ngộ. Mê ấy về căn bản là giả, chẳng tìm được. Chẳng hạn như quý vị nói trong tâm tôi buồn phiền quá, phiền não, có phương pháp gì để có thể đoạn phiền não hay chăng? Có phương pháp. Quý vị hãy tìm cho ra phiền não để tôi nhìn thấy, tôi sẽ đoạn nó giúp giùm quý vị. Quý vị có thể tìm được phiền não hay không? Kết quả là quý vị tìm cách nào cũng chẳng tìm được. Tìm chẳng được phiền não thì về căn bản là không có phiền não. Đấy là chân tướng tỏ lộ. Thời Huệ Khả Đại Sư là nhị tổ của thiền tông, tuy xuất gia tu hành nhưng tâm bất an, phiền não rất nặng. Ngài rất hy hữu, thì tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang ngồi nhìn vách suốt 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Công phu thiền định rất sâu nên thỉnh tổ hãy dạy ngài. Về căn bản, Tổ Đạt Ma không đối hoài Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thấy Đạt Ma Tổ Sư không quan tâm tới. Khi đó mùa đông, trời đang đổ tuyết, Ngài dùng đao chặt đứt một cánh tay. Tay phải cầm tay trái dâng lên cúng dường Tổ Đạt Ma. Ngài Đạt Ma ngó lại, vì sao ngươi làm như thế? Ngài thưa, tâm con bất an, xin lão nhân gia an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư duỗi tay ra nói, được rồi, ngươi lấy cái tâm ra cho ta coi, ta sẽ an nó cho ngươi. Lúc ấy Ngài Huệ Khả mới hồi quang phản chiếu, tìm mãi chẳng được, tâm ở chỗ nào vậy? Cuối cùng, trả lời Đạt Ma Tổ Sư, con tìm tâm nhưng chẳng thể tìm được. Đạt Ma Tổ Sư nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi, ta thấy ngươi an cái tâm rồi. Ngươi tìm chẳng được, tìm không được, tức là nó không có. Ngươi còn có cái gì để có thể bất an nữa đây? Do câu nội ý, Tổ Huệ Khả bèn khai ngộ và trở thành Tổ Sư đời thứ hai của Thiền Tông. Quý vị thật sự có phiền não, quý vị có thể dùng cách này, lấy phiền não ra. Tìm ra nói cho tôi xem, phiền não của quý vị ở chỗ nào? Có hình dạng giống như thế nào? Là vuông tròn hay dẹp? Tìm cho ra để coi thử, nó là vàng đỏ hay xanh lá cây? Quý vị có thể tìm ra hay chăng? Tìm không ra, về căn bản là chẳng có chuyện này. Tức là quý vị mê hoặc điên đảo. Hễ quý vị ngộ thì điều gì cũng chẳng có. Do vậy Đức Phật giảng lẽ thật cùng quý vị, pháp chân thật là như vậy đó. Đây là trạm nhiên thường trụ, chân tâm thường trụ. Trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan rất lỗi lạc. Ngài suy nghĩ đến 7 chỗ, đều nghĩ chẳng đúng. Ngài thưa trình những chỗ Ngài nghĩ tâm ở đó. Đức Phật bèn dạy, ông tìm cái tâm ra cho ta coi. Tìm 7 chỗ Phật đều bác bỏ, đều sai cả. Đúng là tìm tâm trọn chẳng thể được. Do vậy, đoạn văn giảng về 7 chỗ gạn tâm trong Kinh Lăng Nghiêm đích xác là khai trí huệ. Đó là nói về nhất tâm bất loạn, dùng mấy câu này để miêu tả hình dạng của nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn được gọi là như hữu thử nhất tâm, tứ quá ly, bách phi tuyệt, cố danh giết thị. Trong kinh nói đến tứ quá bách phi rất nhiều. Đức Phật nêu ra thí dụ này, có thể nói là đã bao quát tất cả vọng tưởng của chúng ta. Quá là quá thức, tứ quá là bốn thứ lầm lỗi. Chúng tôi tùy tiện nêu lên một thứ để nói. Chẳng hạn như thị phi, thị là cái thứ nhất, phi thị là cái thứ hai. Diệt thị, diệt phi là cái thứ ba. Phi thị, phi phi là cái thứ tư. Những thứ ấy gọi là bốn thứ lầm lỗi căn bản. Tâm thanh tịnh há có thị phi? Hễ có thị thì tương phản của nó là phi. Thiết lập sự tương đối, thị cũng là trật. Thị và phi thấy đều chẳng có thì mới không có lầm lỗi. Nhưng quý vị thấy đều chẳng có, hễ còn có ý niệm này, quý vị vẫn chưa thanh tịnh. Do vậy, song diệt và song phi đều là lầm lỗi. Đây là nêu ra một trường hợp để nói. Nêu ra bất cứ câu nào thì sự tương đối được kiến lập đều có đủ 4 câu. Trong mỗi câu thuộc 4 câu ấy, quý vị phóng theo lệ ấy để suy diễn, thì trong mỗi câu lại có 4 câu, nên biến thành 4 lần 4 là 16 câu. Đối với 16 câu thì quá khứ có 16 câu, hiện tại có 16 câu, vị lai có 16 câu, cho nên biến thành 48 câu. Đối với 48 câu lại có 48 câu đã giấy niệm và 48 câu chưa giấy niệm, gộp lại thành 96 câu. 96 câu ấy kể cả 4 câu căn bản hợp thành 100 câu, nên gọi là bách phi. Từ ngữ này bao quát tất cả hết thảy vọng tưởng. Tất cả vọng tưởng suốt ngày từ sáng đến tối của quý vị chẳng ra ngoài nguyên tắc tự cụ bách phi này. Quý vị mỗi ngày giấy vọng tưởng, hết thảy đều là hư vọng. Trong nhất tâm bất loạn không có, những thứ ấy thảy đều chẳng có, nên gọi là thị. Đó là dùng nghĩa lý nhất tâm bất loạn trong kinh này để giải thích. Dị thử sở minh, bất đắc xưng thị. Nếu nói cách khác, với cách giải thích này, sẽ chẳng phải là cách giảng trong tông này. Đối với tông này, cách giảng hai chữ như thị, như vừa đã nêu trên đây, là hợp lý nhất. Đó cũng là sự thụ dụng tốt nhất trong sự tu học pháp môn này. Hai chữ như thị được giới thiệu đến đây là xong. Dưới đây là giảng về ngã văn. Ngã văn giả, văn thành tựu giả. Trong sáu thứ thành tựu, món thứ hai là văn thành tựu. Ngã giả tự ngã là chính mình. Văn giả thân văn, tự ngã thân văn, phi tư thuộc cổ, phi độc cổ cổ. Nói ngã văn nhằm phân biệt với tư thuộc và độc cổ. Tư thuộc và độc cổ chẳng phải là đích thân nghe, mà là nghe truyền lại, nghe lời truyền thuộc lại. Độc cổ là đọc sách. Chúng ta đọc sách của cổ nhân, biết một số chuyện, nhưng chẳng phải là chính tai ta nghe, mà là nghe thuộc lại. Tư thuộc, trong Phật môn và Nho gia đều có tư thuộc đệ tử, tức là học theo cổ nhân. Chúng tôi cũng thường đề xướng điều này, vì hiện thời chẳng có những vị đại đức tại thế. Chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể thành tựu? Chúng ta học theo cổ nhân. Chẳng hạn như chúng ta muốn học Kinh Di Đà mà chẳng tìm được một vị thầy giỏi, nhưng bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư vẫn còn. Chúng ta noi theo sớ sao để học Kinh Di Đà, làm đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Đó gọi là tư thục đệ tử. Chẳng phải do Ngài đích thân dạy bảo chúng ta, nhưng trước tác của Ngài vẫn còn. Chúng ta học từ văn tự của Ngài. Đó gọi là tư thục đệ tử. Từ xưa tới nay, người dùng phương pháp này tu thành công vô cùng nhiều. Ngẫu Ích Đại Sư học theo Ngài Liên Trì, là tư thục đệ tử của Liên Trì Đại Sư. Vì lúc ấy Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh, Ngài Ngẫu Ích học bộ sớ sao, trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, Ngài học thành công. Phải như thế nào mới là tư thục đệ tử thật sự? Giống như thuở trước bái sư, người ấy vô cùng kính phục thầy, bội phục đến nằm dọc gieo xuống đất, muốn theo Ngài. Học bao nhiêu năm? Phải học 10 năm, 20 năm, 30 năm, chuyên học với một vị thầy. Chẳng hạn như quý vị muốn làm tư thục đệ tử của Liên Trì Đại Sư, làm bạn đồng học với Ngẫu Ích Đại Sư, tối thiểu quý vị phải đọc bộ Di Đà Kinh Sớ Sao của Liên Trì Đại Sư 10 năm. Tác phẩm này chỉ có 4 quyển, kể cả kinh và sử. Mỗi ngày quý vị đọc một lượt, đọc hàng ngày, đọc suốt 10 năm. Tôi thấy quý vị cũng chẳng kém Ngẫu Ích Đại Sư, cũng sẽ trở thành nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông. Thật đấy, chẳng giả đâu. Học theo lời dạy của một vị, theo một thầy, lúc đó mới gọi là tư thuộc đệ tử. Hôm nay ta đọc tác phẩm này, mai xem tác phẩm khác, chẳng thể gọi là tư thuộc đệ tử được. Theo chắc chắn một vị thầy phải theo suốt 10 năm, 20 năm, tối thiểu là 10 năm, chẳng thể ít hơn 10 năm. Mỗi ngày đọc sách này, mỗi ngày đọc một lần, đọc suốt 10 năm sẽ khai ngộ, thật sự đạt được nhất tâm bất loạn, tự ngã thân văn giả, tự giảng phi kỷ, thân giảng phi diện, cái thị kỷ cung diện thọ chi thuyết giả. Tự ngã thân văn, chính mình nghe nói, được thầy trực tiếp chỉ dạy. Tư thuộc giả Mạnh Tử Vân, dư vị đắc di Khổng Tử đồ giả, dư tư thuộc chư nhân giả. Đồ là học trò, Ngài không sống cùng một thời đại với Khổng Tử. Khi Mạnh Tử sanh ra, Khổng Lão Phu Tử đã qua đời, chẳng còn ở trên đời. Do vậy, chẳng thể làm học trò Khổng Lão Phu Tử. Dư tư thuộc chư nhân, tự mình hướng về các môn sinh của Khổng Lão Phu Tử học tập, tức là được nghe những lời truyền dạy lại, chứ không trực tiếp tiếp nhận giáo huấn của thầy. Thích viết, giải thích. Dĩ Mạnh Tử phi thân kiến Khổng Tử, nãi thọ nghiệp Khổng Tử chi hậu nhân, nhi tư kỳ đạo, dĩ thiện kỳ thân giả giả. Đó gọi là tư thuộc đệ tử, chẳng do thầy đích thân truyền dạy. Độc cổ giả, tề hoàng công độc thư ư đường thượng, luân nhân dĩ di sở độc giả, cổ nhân chi tao phách nhị. Chuyện này phê phán Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công là chư hầu, tức là hoàng đế nước Tề thời ấy, đọc sách Luân Nhân, là người làm công. là một anh thợ làm bánh xe. Anh ta nghe nhà vua đọc sách, bèn phê phán. Những điều nhà vua đọc chẳng phải là tinh hoa, cốt lõi của cổ nhân, mà là đọc cặn bã của cổ nhân. Đây là một điển cố. Dưới đây là lời giải thích. Dĩ hoàng công phi diện đối cổ nhân, cổ nhân dĩ giảng, di đồ độc kỳ, di ngôn giả giả. Nói thật ra, câu này chính là như chúng ta thường nói, ăn chẳng tiêu, hàng ngày đọc nhưng chẳng thể tiêu hóa. Đọc những thứ ấy chẳng có tác dụng gì. Chúng ta đọc kinh Phật cũng vậy. Nếu quý vị chẳng thể tiêu hóa ý nghĩa của kinh điển, cổ nhân bảo là chết cứng nơi từng hàng chữ, chẳng thà không đọc sách. Nếu nói khó nghe hơn sẽ là đọc sách trở thành đần. Đọc sách lâu ngày biến thành kẻ ngây ngốc vì sách. Sai mất rồi. Tề Hoàng Công đọc sách nhưng chẳng tiêu hóa được, nên bị anh thợ chê cười. Kim A Nan cung phùng chỉ thánh, phi tư thuộc giả, hợp thượng tự ngã. Ngài A Nan sống cùng một thời đại với Thích Ca Mâu Ni Phật, làm đệ tử Phật, mỗi ngày tự mình nghe Phật thuyết pháp. Do vậy ngài chẳng phải là tư thuộc đệ tử của Đức Phật. A Nan nhĩ linh chỉ giáo, phi độc cổ giả, hợp thượng thân văn. Ngài đích thân nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, cho nên chẳng phải là đọc sách cổ. Tự ngã thân văn, kim dị cáo chúng, tiện ưng tính thọ, cánh phục hà thuyết. Đây là chứng tín cho chúng ta. Chẳng phải là ngài nghe thuộc lại, chẳng phải là đọc sách cổ rồi xen lẫn kiến giải của chính mình vào đó, mà là trực tiếp nghe lời Phật dạy, nhắc lại lời Phật đúng như lời Phật nói. Thánh nhân vô ngã, kim hà sơn ngã. Trong Phật pháp, điều thứ nhất là phải phá ngã chấp. Nếu chẳng phá ngã chấp, sẽ không thể thoát khỏi tam giới. Nói cách khác, chắc chắn luân hồi trong lục đạo, chẳng thể thoát được. Nếu chẳng phá pháp chấp, sẽ chẳng thể kiên tánh. Do lẽ đó, hàng A-la-hán phá ngã chấp, chưa phá pháp chấp, nên các ngài vượt thoát lục đạo luân hồi, nhưng chẳng thể kiên tánh. Vì thế, cả hai thứ chấp trước ngã và pháp đều phải phá. Đặc biệt là phá ngã chấp được xếp vào vị trí thứ nhất. Chúng ta niệm Phật thì chứ gì phải biết. Đối với nhất tâm bất loạn được nói trong phần sau kinh này. Đệ dạng bốn chữ ấy trong tác phẩm sớ sau này, Liên Trì Đại Sư đã dành tới nửa quyển văn tự đệ chủ sớ. Bản chú giải của ngài gồm tất cả bốn quyển. Nói cách khác, ngài đã dùng tới 1/8 văn tự trong toàn bộ bản chú giải để giải thích nhất tâm bất loạn. Quý vị bèn hiểu bốn chữ ấy là một câu trọng yếu nhất trong kinh này. Nhất tâm bất loạn có hai loại là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Niệm thế nào thì mới có thể đạt đến sự nhất tâm? Phá ngã chấp là sự nhất tâm, phá pháp chấp là lý nhất tâm. Có thể thấy phá ngã chấp rất trọng yếu. Ngài A Nan là thánh nhân, lúc kết tập kinh điển ngài đã chứng tứ quả. Chứng tứ quả chưa phá pháp chấp, nhưng chắc chắn đã phá ngã chấp. Cứ sao ngài vẫn nói ta? Tiếp theo đây là lời giải thích cho lời cật vấn. Thánh nhân vô ngã, kim hà xưng ngã. Liên Trì Đại Sư trích dẫn lời giảng của Đại Trí Độ Luận. Trí luận hữu tam. Đại Trí Độ Luận đã nêu ra ba lý do. Nhất, tùy thế gian cụ, nhằm thuận tiện trao đổi ý kiến, thuận tiện giáo hóa chúng sanh. Nếu chẳng dùng danh xưng ta, sẽ chẳng có cách nào dạy người khác. Vì lợi ích chúng sanh, tôi tùy thuận thế gian. Quý vị gọi thứ này là ta thì tôi cũng nói là ta. Nhị, phá tà kiến cố. Nếu chứng vô ngã nhưng chính mình đối với người khác cũng chẳng thừa nhận, phủ định ngã, sẽ trở thành ta trí tà kiến, không thể được. Tam, bất trước vô ngã cố. Chẳng chấp trước ngã mà cũng chẳng chấp trước vô ngã, từ lúc ấy mới thật sự là đoạn ngã chấp. Dĩ thị tam giả, bất ngại thuyết ngã. Hữu pháp thân chân ngã, diệt đắc xưng ngã. Nếu thực sự thấy pháp thân xác thực là thường lạc ngã tịnh, bốn ý nghĩa ấy là chân thật chẳng giả. Này vì sao Đức Phật dạy chúng ta phá ngã chấp? Chúng ta chưa thấy pháp thân, chưa thấy pháp thân thì khái niệm ngã của chúng ta là giả, chẳng thật. Ý nghĩa này rất ư là sâu. Trong phần sau của bản chú giải này sẽ còn thảo luận cặn kẽ. Những chỗ này đều đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật, phải học theo Phật Bồ Tát. Nội tâm của chính mình phải thanh tịnh, trở nên phân biệt, đừng chấp trước. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc đại chúng, thuận theo sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của chúng sanh mà chấp trước. Do vậy nói, Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian tướng. Không phá hoại tướng thế gian thì gọi là đại từ đại bi. Chấp trước và chẳng chấp trước đồng thời, chẳng có trước sau, không có thứ tự. Đối với chính mình mà nói thì không có chấp trước, vô ngã. Đối với người khác bèn nói ta. Đây là chỗ khác nhau giữa Phật, Bồ Tát và chúng ta. Chúng ta nói ta, chính mình thật sự có một cái chấp trước ngã kiên cố. Phật, Bồ Tát trọn chẳng chấp trước. Do tùy thuận chúng sanh mà Phật, Bồ Tát nói như thế. Vì lợi ích chúng sanh mà nói, chẳng phải vì lợi ích chính mình. Chứ vị phải hiểu, chính mình chẳng có sự chấp trước ấy, đó là tự lợi. Hòa quang đồng trần với người khác là lợi tha. Tự lợi và lợi tha cũng là đồng thời, chẳng có thứ tự trước hay sau. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.